Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Nam Anh trước hết xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và như thường lệ thì trước khi mà mời ông vào vị trí host seat thì ông có gì để mà thông báo cho quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Ấn, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, trong tháng này chúng tôi không có gì để tường trình cùng quý chiến hữu và Nam Anh. Và chúng tôi đã sẵn sàng trong vị trí hot seat, thưa Nam Anh.
Dạ thưa với ông, thì Nam Anh được biết là trong cái chương trình mà huấn luyện quý vị sinh viên sĩ quan đó, muốn ra trường với cấp bậc thiếu úy bậc 2, tức là huấn luyện 2 năm, thì phải qua cái kết quả văn hóa, quân sự và đạo đức. Riêng quân sự và văn hóa thì Nam Anh được nghe kể nhiều rồi, nhưng mà đạo đức thì chưa. Thì Nam Anh muốn hỏi ông là ai là người cho điểm đạo đức thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh. Đây là một cái câu hỏi cũng là một cái dịp để cho chúng tôi có giải tỏa một vài cái thiếu sót của cá nhân chúng tôi cũng như một số anh em khoa mốt về trường hợp quý vị sĩ quan cán bộ. Thì thưa Nam Anh, như đã trình bày và cũng như Nam Anh biết là cái điểm quân sự mà thiếu thì có thể lấy điểm văn hóa bù qua, và ngược lại văn hóa thiếu thì có thể quân sự bù qua. Tuy nhiên cái điểm đạo đức mà chúng tôi gọi ngày xưa mình hay nói tiếng Tây pha trộn đó, tức là cốt đa mua, thì không có cái điểm nào có thể bù đắp được. Và khi mà cái cốt đa mua của mình bị xuống moyen, tức là dưới điểm trung bình đó, thì chắc chắn là phải ra trường không được hưởng những cái ngày vinh dự của một người sĩ quan Đà Lạt trong cái ngày mãn khóa, thưa Nam Anh. Và qua cái hệ thống đánh điểm đạo đức này thì thưa Nam Anh, chúng tôi có hai cái chương trình đánh giá. Đánh giá thứ nhất là các sinh viên sĩ quan tự đánh giá lấy mình và cho điểm lẫn cho nhau. Và cái thứ nhì là các sĩ quan cán bộ nhận xét của từng sinh viên sĩ quan một. Mà mình phải làm sao, tại vì trong cái huấn luyện của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, họ đặt vấn đề đạo đức và danh dự của người sinh viên rất là cao, do đó bắt buộc cái điểm đạo đức phải trên trung bình thì thưa Nam Anh mới được ra trường với lại bông mai ở trên cổ, thưa Nam Anh.
Qua sự trình bày của ông thì Nam Anh muốn hỏi là mình tự kiểm điểm rồi mình tự như vậy thì không biết là có khi nào mà sinh viên bị oan không thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cái hệ thống sinh viên tự đánh giá lẫn nhau chắc chắn rằng nó có những cái sơ suất mà đôi khi có những thiên kiến cá nhân hay định kiến cá nhân để mình không ưa người này, mình không thích người kia, mình ưa người này, mình thích người kia, thì nó có thể sơ suất. Tuy nhiên với hệ thống đánh giá chấm điểm nhận xét của quý vị sĩ quan cán bộ đại đội trưởng thì thưa Nam Anh, cho đến ngày hôm nay đó thì tôi đoán chắc là tới 99.99% cái sự nhận xét của quý vị sĩ quan cán bộ đại đội trưởng của hệ thống trong chương trình huấn luyện của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam thì không hề có sơ suất. Tôi lấy một thí dụ là thi khóa chúng tôi có một anh cựu sinh viên sĩ quan Phan Văn Thạc bị bệnh nặng và đang chờ thân nhân về để rút ống thở, thì tôi có báo cho vị đại đội trưởng, hồi đó ông là đại úy Lê Hữu Khái, bây giờ ông là thiếu tá, tôi nói là thưa thầy, Phan Văn Thạc đang chờ rút ống, thì nếu có dịp thì thầy cùng em đi xuống thăm một chút. Thì ông nói ngay không có suy nghĩ gì hết, à cái anh này hồi trong trường này hiền lành lắm và hay bị anh em trêu, thì tuy nhiên nếu được thì chủ nhật vừa rồi đó mình đi, nhưng mà tiếc quá chủ nhật vừa rồi đó thì tôi không có dịp để trở vì đại đội trưởng này đến thăm người học trò cũ của mình là Phan Văn Thạc ở đội B. Thì nói lên đến cái điều này để tôi thưa cùng quý vị và thưa cùng quý liên trưởng và quý bạn của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam là hơn nửa thế kỷ rồi mà khi nói về một người mà không có gì là tiếng tăm cho lắm là anh Phan Văn Thạc rất là hiền và bị bạn trêu chọc mà ông đại đội trưởng nhận ra liền. Thì như vậy trong cái thời gian mà cầm bút để phê điểm sinh viên sĩ quan đó, chắc chắn là không thể nào ông ấy làm những cái việc quý vị đại đội trưởng làm có thể chấm sai lầm được, vì qua hình ảnh của Vị sĩ quan Lê Hữu Khái, đại đội trưởng đại đội B đấy, thì tôi thấy rằng quý vị làm việc rất là có trách nhiệm, và khi có những trường hợp bắt buộc thì với cho cốt đa mua dưới điểm trung bình. Và tôi muốn kể một trường hợp thứ hai là ông đại úy Lê Văn Mẹo, bây giờ cũng là thiếu tá. Thì đến ngay bây giờ đó, anh em đại đội C chúng tôi đó, ông là đại đội trưởng đại đội C, mỗi khi mà có chuyện tranh chấp gì đó thì ông hay lên ông làm bộ, ông hỏi thăm ấy Duật có gì không em. Tôi nói dạ thiếu tá vẫn khỏe. Thôi nha, mọi chuyện tốt nha Duật. Tức là ý ông ngăn chặn những cái người mà trong cái chuyện xích mích đó là ngưng đi. Thì tự nhiên là khi ông cất tiếng lên như vậy thì tất cả mọi cái chuyện mà bất hòa trong khóa đều được giải quyết. Và đến ngày hôm nay đó thì tôi nói trường hợp của anh Bùi Nam Bình với lại ông Trung úy Phan Thanh Trân, bây giờ cũng là thiếu tá đại đội trưởng đại đội D. Thì sau khi nói chuyện với nhiều vị sĩ quan và nói chuyện với nhiều anh em đại đội D thì thấy rằng ông đại đội trưởng Phan Thanh Trân đại đội D đã cho anh Bùi Nam Bình ra sớm, ra trường sớm hơn như thường lệ. Rất là đúng. Thì nhân đây tôi cũng xin phép nhờ niên trưởng Tôn Thất Lăng, đại diện khóa 16, chuyển lời xin lỗi cá nhân của tôi đến vị đại trưởng là thiếu tá Phan Thanh Trân. Vì nếu quân trưởng Đà Lạt không có những người như ông Lý Văn Mẹo, như ông Lê Hữu Khái, ông Phan Thanh Trân, ông Trần Mộng Di, vân vân và vân vân, thì cái kỷ luật không thể nào được giữ được hết. Do đó thì tôi xin nói một điều là tất cả những người, sau khi quan sát tất cả những người mà ra trường không đúng với cấp bậc như ý, chỉ cho đến bây giờ thì không, quý vị đó đã cho ra trường đúng, không có sai một tí nào hết. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Nam Anh có nhận được cái email đó thưa với ông, nói về, không phải là nói mà họ thắc mắc là tại sao có chữ là sĩ quan Đà Lạt mà không phải là sĩ quan của trường võ bị quốc gia Việt Nam, thưa ông, thì ông có thể chia sẻ cho quý thính giả này biết không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì tôi mạn phép được nói lên cái cảm nghĩ của tôi về cái trường hợp là như thế này. Là năm 66 khi tôi được về trung đội 3, là đội 3, tiểu đoàn 1, tiểu quân lục chiến, thì anh em thì quân lục chiến người ta nói tôi như thế này. Có hai ông sĩ quan Đà Lạt là Minh và Khánh đó, đánh giặc ngon lành lắm, không hiểu ông thiếu úy của mình đánh giặc ra làm sao. Thì thưa Nam Anh, tức là những cái chuyện này bắt nguồn từ những anh em binh sĩ, họ gọi sĩ quan Đà Lạt để nói lên sự khác biệt giữa sĩ quan Đà Lạt, sĩ quan Thủ Đức và sĩ quan Đồng Đế, tức là ba quân trường tạo những cán bộ trung cấp cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và sau một thời gian đó thì tôi đã chứng tỏ cho anh em binh sĩ là tôi là sĩ quan Đà Lạt, thì tôi cũng giống hai ông khóa đàn anh của tôi, khóa 19 là ông Lâm Văn Minh và ông Nguyễn Đình Khánh, thì họ phân chia như vậy. Và trong các chương trình truyền thanh hoặc truyền hình, khi nói về các sĩ quan Thủ Đức, sĩ quan Đồng Đế, thì tôi có gọi hoặc là những người sĩ quan Đà Lạt là La Vi, để nói lên cái nơi mà cái quân trường đó trú đóng ở đó. Và thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, khi nói về một dữ kiện hoặc nội dung nào thì tôi thường dùng trường võ bị quốc gia Việt Nam. Thí dụ, sau 8 tuần lễ huấn luyện sơ khởi, các sinh viên dân chính đã chính thức trở thành sinh viên sĩ quan của trường võ bị quốc gia Việt Nam, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông, có một sĩ quan bộ binh ở sư đoàn 1 hỏi là không biết có ông có biết là trung tá Phúc của lữ đoàn trưởng thủy quân lục chiến không? Vị sĩ quan này thì muốn biết về tình trạng của trung tá Nguyễn Xuân Phúc trong những ngày cuối cùng tại Đà Nẵng. Và sở dĩ vị sĩ quan này hỏi là vì có quen và làm việc chung với em của ông Phúc là trung tá Thọ, đã có gặp trung tá Phúc vài lần, thì ông có thể giải thích hay là cho biết tin tức của người này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa vị sĩ quan của sư đoàn 1, thì nói về trung tá Nguyễn Xuân Phúc của thủy quân lục chiến, thì trước hết tôi được xin sơ lược như thế này. Ông là á khoa của khóa 16, và lý do mà ông không được là thủ khoa đó là vì theo quý vị niên trường khóa 16 nói thì ông nhỏ con quá, thành thì không được. Và nếu ở trong thủy quân lục chiến đó, và cũng một số trong quân đội, thường thường người ta biết trung tá Nguyễn Xuân Phúc với cái tên là Rô Ba Lửa và trong ám danh đồng thoại, thì ông có cái số là 216, tức là người số 2 trong khóa 16, tức là á khoa. Thì cái chức vụ cuối cùng của ông là lữ đoàn trưởng. Thì thưa Nam Anh, tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm với trung tá Phúc trong cái thời mà ở trong binh chủng. Ông bám sát từng đàn em một, để mà khuyến khích hoặc là dân bảo. Thì có một cái tin là trong ngày cuối cùng ở Đà Nẵng đó, thì thứ nhất là cái tin thứ nhất là nói có người trông thấy ông Phúc, hai ông khóa 16 là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Đỗ Hữu Tùng đã dùng súng tự sát. Thì thưa Nam Anh, cái tin này cũng không, chỉ nghe nói mà không có ai được chứng kiến tận mắt hết. Thành thử ra tôi cũng cho đó là một cái fake news. Và cái thứ nhì, một tin này nữa thì nói rằng Trung tá Phúc thường được mấy ông khóa 16 ở trong pilot trực thăng huấn luyện cho bay trực thăng, và ông đó thấy một cái máy bay ở bỏ không ở bãi biển Đà Nẵng, thì ông và Trung tá Tùng lên và vì lúng cúng không biết điều khiển nên chiếc máy bay đã rớt xuống biển. Thì cái tin này sau khi kiểm chứng lại thì cũng chỉ nghe nói mà thôi, do đó cũng là lại một loại fake news nữa. Và một cái tin quan trọng hơn nữa là có một người ở Nha Trang nói là chính họ đã gặp và nói chuyện với Trung tá Phúc và Trung tá Tùng trong các trại giam cộng sản. Nhưng mà đi sau đi kiểm chứng lại các cái tin tức ở các cái trại tù ở Nha Trang thì người ta nói là không ai biết Trung tá Phúc và Trung tá Tùng nào cả. Thì tất cả những cái tin đồn này thì đều là những fake news. Và trong cái tinh thần mà làm việc trên hệ thống truyền thông thì chúng tôi xin chỉ loan những tin nào mà chúng tôi kiểm chứng được và cho đó là sự thật. Cho nên sau đây là những cái nguồn tin đáng tin cậy mà nói về Trung tá Nguyễn Xuân Phúc. Thì thứ nhất là tin từ vị tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Châu Điên là thiếu tá Trần Văn Hợp. Ngay sau khi về đến Đà Nẵng thì và xuống tàu về Vũng Tàu thì ông nói là ông có dò trên cái hệ thống truyền thanh của Việt Cộng để nghe tin tức về Trung tá Phúc. Nhưng mà tuyệt nhiên từ ngày đó đến ngày mà anh em chúng tôi vô tù gặp nhau thì không có tin tức gì hết. Và cái người thứ nhì là ông thiếu tá Tô Văn Cấp, cũng là một người được ông Trung tá Phúc nghe là chăm sóc sức khỏe rất là tốt. Thì ông Cấp cũng nói là không nghe tin tức gì hết, tất cả những tin đó chỉ là fake news thôi Duật. Và thứ ba là ông đại úy Nguyễn Kim Thân, khóa 21 của chúng tôi. Thì ông này là đàn em được ông Phúc rất là thương. Trong thời gian dưỡng thương ở tại Sóng Thần, khi nghe ông Nguyễn Xuân Phúc rủ ra hành quân, làm dưới trưởng quan 3 cho ông, thì ông này nhận liền. Và sau đó khi ra nhận được cái chức trưởng quan 3 thì lại bị thương trở về. Thì ba người này đều xác nhận là không có một tin tức gì hết. Và riêng anh Nguyễn Kim Thân thì có đến tận nhà để thăm phụ thân của liên trưởng Phúc. Và cả gia đình cũng cho biết là không có tin tức gì hết, tất cả chỉ là rumor, tức là tin đồn mà thôi. Thì cá nhân chúng tôi thì cũng có theo dõi tình trạng của Trung tá Nguyễn Xuân Phúc, tức là Rô Ba Lửa, thì vẫn không có tin chắc nào hết. Và trong cái nhà binh đó thì Thiên Nam Anh có cái báo cáo về trường hợp của Trung tá Phúc và Trung tá Tùng là bất tích, báo cáo là mất tích mà thôi. Và trước khi sang cái câu hỏi mới của Nam Anh á, xin Nam Anh cho chúng tôi được nghe bản nhạc Phôi Pha của Trịnh Công Sơn do Tuấn Ngọc trình bày. Sở dĩ chúng tôi yêu cầu đó thì Thiên Nam Anh nó có lý do như thế này. Đầu thập niên 90 khi vị tư lệnh Bùi Thế Lân có đến vùng Washington DC thì lần đầu tiên tôi gặp ông thì ông ôm lấy tôi nói chà, bao nhiêu năm rồi anh em mình mới gặp nhau nhiều giật nhỉ. Tôi nói dạ thưa đại bàng vâng. Thì ông nói bữa này thì chú mày ngồi trước mặt tao. Ngồi xong rồi hai thầy trò vừa uống bia với tất cả những anh em khác thì ông bảo để tặng cho chú mày, sau thời gian xa anh em không gặp nhau đó, ta hát tặng cho chú mày bản Phôi Pha. Và ông hát xong rồi ông lim dim ông gật gù cái đầu như là ông muốn trao lại cho tôi tất cả những cái hình tình cảm mà ông đã dành cho tôi trong thời gian cuộc chiến và trong những ngày xa cách, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, và thể theo lời yêu cầu thì chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức bản nhạc Phôi Pha của Trịnh Công Sơn do Tuấn Ngọc trình bày, để cùng nghe với ông Trần Quang Duật.
Đêm nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ, ôi phù du từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua. Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người, chén rượu cay, một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi. Về ngồi trong những ngày, nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay, có những ai xa đời quay về làng, về lại nơi cuối trời là mây. Chân đâu có gì, tóc xanh mây mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa. Xanh mây mùa, có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn.
Vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh và chúng tôi đã sẵn sàng trong câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa ông, Nam Anh có được một ông mũ xanh trong vùng cho xem một cái email, và cái email đó viết nguyên văn như sau. Trước hết con chào mọi người, con viết email này là vì con vô tình đọc được một bài viết của website tqlcvn.org viết về ông ngoại con. Ông ngoại của con là cố trung tá Nguyễn Văn Nho, người đã tử trận ở trận Bình Giã vào ngày 1 tháng Giêng năm 1965. Ông ngoại con ra đi khi mẹ con mới 2 tuổi và cậu con mới có 1 tuổi thôi. Mẹ con là con gái nhỏ nhất của ông Nguyễn Văn Nho. Và sau khi ông ngoại mất thì nhà con cũng gặp không ít chuyện xảy ra nên chuyển đi rất là nhiều nơi. Giờ đây thì gia đình con đang định cư ở Mỹ. Lúc ông ngoại con mất thì mẹ con còn bé nên đã không có nhiều hình của ông ngoại. Nếu được, con có thể xin website cung cấp cho con vài tấm hình và thông tin về ông ngoại khi còn trong quân ngũ không ạ? À? Con chân thành cảm ơn.
Vâng, thưa Nam Anh, đây là một cái email mà chúng tôi cũng đọc được trong cái hệ thống email của Thủ quốc Lục Chiến. Và thưa với cháu là nếu cháu muốn những hình ảnh mà liên quan đến ông ngoại mình thì tôi nghĩ rằng chúng tôi có một cái bộ óc mà đầy quân sự, đó là xin cháu liên lạc với đại bàng Ngô Văn Định, tức là đại tá Ngô Văn Định, tức là đại bàng Đồ Sơn của chúng tôi, thì hy vọng rằng ông sẽ có những hình ảnh, và nếu không có được thì ông cũng sẽ tìm cách ông sao lục được. Và ông đã làm cái việc này với rất nhiều người, thì tôi cũng hy vọng rằng cháu sẽ được gặp may mắn như những người khác. Và trước hết xin lỗi đại bàng Đồ Sơn là đã nêu lên trường hợp này mà không xin phép ý kiến trước của đại bàng, thì mọi chuyện xin đại bàng thông cảm. Và Thưa với Nam Anh là khi cái trận chiến xảy ra đó, trận chiến này xảy ra đó năm 1964-65 á, thì chúng tôi đang thụ huấn tại trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, và trong một buổi tập họp về đang bị nhễ nhại mồ hôi thì nghe vị liên trưởng khoa 20 tiểu đoàn tân khoa sinh đứng nghiêm một phút mặc niệm để tưởng niệm thủ khoa Võ Thành Kháng, thiếu úy thủ quân lục chiến đã tử trận tại Bình Giả. Thì chúng tôi biết, lần đầu tiên chúng tôi biết về trận Bình Giả đó là qua cái buổi tưởng niệm liên trưởng Võ Thành Kháng của chúng tôi. Và để trả lời cái email của cô cháu này đó, thì xin các Nam Anh, chúng tôi có dùng cái tài liệu trong quyển quân sử thủy quân lục chiến do Mũ Xanh Mai Văn Tấn biên soạn, mà tôi có hỏi ông Tấn thì ông đồng ý cho tôi dùng cái dữ kiện ở trong cái quyển quân sử thủy quân lục chiến này. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng, thì nhân dịp ông nhắc về cái trận này thì ông có thể nói về cái tình hình trước khi mà trận đánh bắt đầu được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, nó như thế này là trận đánh, vì thời gian có ít thì tôi chỉ sơ lược thôi. Đây là cái trận đánh này là trận đánh xảy ra tại ấp chiến lược mà do đồng bào Kitô giáo từ Bắc di cư vào, và do các lãnh mục chăm sóc. Và khi nói đến các đồng bào Kitô giáo trong các ấp chiến lược thì chúng ta phải biết là đây là những mà ấp chiến lược nổi tiếng chống cộng. Thì khi quý vị linh mục báo về quân đoàn 3 cho biết là Việt Cộng nó đang tập trung cấp trung đoàn để nó giảm áp lực với lại ấp Bình Giả, thì đại tá đặc khu trưởng đặc khu Long Lễ ông không tin, và ông nói rằng quý vị linh mục chỉ nói thêm để tăng viện mà thôi. Thì như vậy đó, thì cái tình hình đã thấy là ngay lúc đầu chúng ta đã đánh giá sai tình hình của địch. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông Nam Anh, thì muốn biết nhiều thêm nữa, nhưng mà khi nhìn đồng hồ thì thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi, nên Nam Anh phải xin chia tay cùng với ông, và hy vọng rằng trong chương trình kỳ tới thì ông sẽ có thời gian để mà sơ lược về cuộc hành quân này, hoặc là cho biết thêm nhiều chi tiết về cái cuộc hành quân này. Nam Anh một lần nữa cảm ơn ông Trần Quang Dục đã đến trong chương trình hôm nay. Xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúng tôi xin hứa, như ông Trần Quang Dục xin hứa, là sẽ tiếp tục nói về trận chiến này. Dạ, Nam Anh xin chào tạm biệt ông Lê Đại ạ.
Vâng, xin thật thật cảm ơn Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và quý diễn hữu đã nghe chương trình Áo Trận Bạc Màu. Chúng tôi xin trân trọng.
Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến.